Từ khi quân ta giết được Quan Năm ở Cầu Giấy, bắt đầu trên thành sơn phải phòng giặc, ngót một năm đắp xong lũy phù sa, cái lá chắn che cho sơn tây. Đứng trên lũy, trông ra ngang sông phía trước, đường cái quan xuống gạch xuống bún về Phùng, không còn lối nào khác lên được sơn, lối nào cũng phải qua đây. Ở chốt nghệ nhìn vào, đồn ải phù sa lồn nhồn cao ngang cột cờ trong thành, ngỡ như mới mọc thêm ở đây cái núi chùa thầy. Vài hôm lại nghe quân Tây dòm dò lên, các quan lại đốc dân phu về vót trông đắp thêm ụ, dòng dã hàng tháng, làng làng cơm ăn cơm dỡ đi việc quan. Người đi phu về kể lũy phù sa dày ba vì tường, một đường hào dưới chân, mặt nước mùa hanh hao vàng rợn những đám bèo tổ ong. Quanh hào, trong bãi cỏ, bụi ké, bụi mua cắm các thứ trông, trông dài đâm vào mặt vào lưng, trông nhỡ vào bụng vào đít. Trông chi chít trong chân cỏ, tải thánh thằng Tây cũng không trèo qua nổi. Chính tay người ta dựng lên, rồi lại người ta đâu đâu cũng đồn lũy phù sa ghê gớm, ai cũng ngóng, rồi có hôm về chợ nghệ để được xem. Giữa lúc ấy, lệnh quan sức các làng đem tuần đinh trai tráng lên giữ tỉnh, quân Tây sắp đánh lên rồi, thế là làng nào làng ấy đưa người về tỉnh, nhiều người không được cắt đi cũng đi, người các làng lên phải đóng ngoài lũy không được vào thành. Hay là thế nào không biết, cánh trai làng nha tới phù sa, ngoài lũy đã đen ngòm từng đám, nào quân quan, nào các làng mới thoạt nhìn cứ úi người lên, nhưng rồi dần dần cũng nhận ra cơ ngũ đâu đấy. Quanh chân lũy từng ngũ đứng gác, một ông quản cơ, ông xuất đội, thắt lưng lụa vàng chóe, lủng lẳng thanh gươm cạnh sườn, làn khăn lam lấp ló dưới vành nón chóp dứa chỏm đồng. Ông bước qua mặt đám lính mà đi ve vẩy hai tay, chân thủng thỉnh chữ bát, dáng khoan thai như đi tiến tước giữa đám tế, không ra quân quan đương đợi giặc đến đánh nhau. Xin chú thích: thời nhà Nguyễn, binh lính chia ra 5 người một ngũ, 10 người một thập, 5 thập một đội, 5 đội một cơ, 5 cơ một vệ. Những cánh trai làng sắc kệ tày mã tấu mới lên cứ lóa mắt trông từng đội, từng cơ lính khuân ra những đại đao đoản kiếm, giáo mác, siêu, khiên, mộc, lại cả bao nhiêu đồ trường, từng đống nỏ, súng hỏa mai và ống tên chất bừa bãi như ống đũa. Mấy cái máy bắn đá đã mòn nhẵn vẹt hai bên thành gỗ cũng được khiêng tới nằm phủ phục như những ông voi giữa những bao tẩu, bầu ngòi, chày nạp đạn súng thần công lẫn lộn đấy. Tất cả mọi thứ đã chiến trận nhiều, lên nước xám bổ hóng. Lũy trong thấp thoáng một chiếc tán vàng, người ta xì xào. Có quan đề ở kẻ chợ lên đốc chiến, ngồi trong ấy, quan đề đem hai cơ chấn cơ định dưới Hà Nội lên hợp với cơ hùng, cơ dũng của sơn Tây. Thảo nào, thấy có đội lính võ sinh đứng gác ngoài lũy, vài vác súng hào hổ, người nào cũng để râu quay nón. Trời ơi, có quận Ất, quận Vinh tỉnh Đông lên với quận Sài tỉnh ta phải không? Xin chú thích: quận Ất, quận Vinh, quận Sài là tên những con voi đi đánh trận có công được phong tước. Cũng chưa ai trông thấy tưởng binh, nhưng chỉ tiếng đồn có những thớt voi ra trận cũng làm người ta phấn chấn hơn. Bên chân lũy, từng ngũ đương tập bắn súng điểu thương. Xin chú thích: súng điểu thương là một loại súng trường của quân nhà Thanh bên Trung Quốc, bắn xa chừng 300 mét. Súng điểu thương bằng gỗ mun bóng soi gương được, các quan gửi mua tận bên Quảng Đông. Vác nặng, nhưng được cái bắn xa đến nhìn hút tầm mắt còn thấy chúng. Súng quý được phát từ năm nào mà tỉnh vẫn cất kho, bây giờ mới đem ra thử. Mọi việc nhồi thuốc, tọc thuốc, thông nòng, bóp cò còn lóng ngóng lắm. Tập luyện việc quân mà cứ xúm xít như trọi gà. Ở nên sái gân mới nảy lửa cháy mồi, thay hàng chục hòn đá đánh lửa mà vẫn chưa bén được thuốc bổi. Tập cả buổi, suốt hai hàng suất, đội người nào cũng nhức cánh tay. Thành thử, từ hôm phát súng phải tập suốt ngày, lại còn tập thế nào cho đến lúc đi trận hăng nhất. Gầy gò nhất cũng chỉ được mổ cò 5 cái, bắn rôi đạn ra, ông đội trưởng phạt một phát, một quan tiền. Mỗi đội 100 con người chỉ được cầm có 5 khẩu điều thương mà tập tành cho tới lúc quen. Thật khó nhọc, phải thay nhau cả ngày toàn lách cách bóc cò không cái đã. Người ra đứng xem đông hơn người tập bắn, cứ như đám đấu vật, lại thêm mỗi lúc các làng xúm xít kéo đến, ai cũng len vào để được trông thấy mặt mũi cái súng mới nó ra thế nào. Trai tráng các làng giải rác lên đã được chứng kiến suốt dọc chân lũy sôi nổi những tiếng hô, tiếng thét, tiếng cỏ súng mổ côm cốp, tiếng roi mây, tiếng gậy song của các ông trưởng cơ, ông thập, ông ngũ vụt xuống lưng xuống đầu những người lính lẩy bẩy, túi bụi, rầm rập, càng tăng thêm vẻ sát phạt trận mạc đến nơi rồi. Lại càng uy nghiêm hơn, ở mỗi bậc cổng lên mặt lũy, sừng sững một người lính canh đội nón quang dầu, mặc áo chiến bằng da trâu thuộc màu nghệ thối chỉ ngắn lửng lơ đến ngang lưng. Một tay cầm dựng cái giáo, tay xách chiếc khiên đan mây che ngang ngực, mặt người nào cũng hầm hầm, thấy bọn mới tới đi qua không thèm nhìn, con mắt còn dõi ra bờ sông. Trai làng nha kéo tới phù sa trong cảnh nhộn nhịp tơi bời như thế, phía lũy sau còn những như thế nào không ai biết. Đằng ấy chỉ các cơ lính tỉnh được lai vãng, cả tầng lũy ngoài này toàn người các làng, thoạt trông cũng biết, chỉ thấy những dao dài dao ngắn lùa tủa mấy cánh nỏ vác vai, thỉnh thoảng mới có người đeo hỏa hồ, cái nòng ngắn hùn hoẳn. Đôi chốc Nghĩa trông thấy có người vác khẩu hỏa mai trên vai áo chàm bạc, thắt lưng dắt bao dựng thuốc nổ làm bằng miếng da báo lốm đốm. Đây là quân các làng trong núi ra. Nghĩa bỗng bồn chồn nhớ nhà. Nghĩa nhớ ngày trước khi đi rừng cũng mặc áo chàm bạc vai như thế. Nghĩa cảm thấy nước mắt rơm rớm. Nghĩa vội lấy củi tay dụi mắt và nhìn quanh, nhưng không ai để ý. Rồi mọi việc ào đến, không còn thảnh thơi nghĩ ngợi vẩn vơ được nữa. Trong bọn các làng vừa tới có người chỉ trỏ: "Chắc ông Ẩm ngồi trong kia." Xin chú thích: ông Ẩm là tên thân mật gọi súng đại bác của ta thời ấy. "Đừng trỏ tay, quan già hặc đấy." Mọi người nhớ nhác nhìn phía chân lũy. Quân trong thành vẫn đổ ra tập súng, tập côn, tập đại dao ngày một đông trong tiếng hò hét, quát tháo rầm rĩ. Ai cũng phấp phỏng đoán ở cái lũy trong, ở trên cao và tít vào trong thành thấp thoáng cột cờ. Trong ấy quân ta có cả nghìn cả vạn người, oai hùng lắm. Một ông lãnh binh bước tới quát:
"Quân nào thế này?"
"Bẩm quan, quân làng nha Phủ Hoài."
"Phủ Hoài á? Vào đây."
Ông lãnh ấy đội nón dứa chóp đồng, vai đeo khiên, chân quấn xà cạp xanh lá mạ. Ông cũng bước thũng thỉnh chân chữ bát thong thả, con mắt nghiêm không nhìn ai như đi lễ đi tế, hệt các quan võ khác. Ông quay lại, giơ tay vuốt ria mép, đứng thẳng, giọng ỏn ẻn, hét từng tiếng trước hàng quân mới đến:
"Các quan bổ cho chúng mày giữ khúc thành này, sống cứ ở chỗ này, chết cũng ở đây, không được nhích đâu nửa bước, nghe chưa?"
"Vâng ạ."
"Bây giờ chưa phải đánh nhau thì đi tìm đá gánh lên chất vào bờ lũy."
Rồi quan lại ra lệnh:
"Lúc nào có giặc, nghe cho rõ việc phải làm này. Các quan trong thành bắn súng thần công, nghe súng thần công bắn ra, chúng mày phải reo lên, reo thật to, nghe chưa? Giặc mà mò đến dưới lũy, lập tức lăn đá, ném đá, bắn nỏ. Đứa nào có gan cứ xông xuống chặt đầu nó. Mỗi cái đầu, cái tai đã có đặt thưởng từng hạng: tây trắng, tây đen, khố đỏ, lính đạo, lính tập. Nếu giặc leo lên lũy, phải nhảy ra, chém cụt chân nó. Xác được cái chân cái tay về trình cũng có thưởng, nghe chưa?"
Tiếng reo vâng dạ à à.
"Đấy, các quan phân bổ là thế. Đứa nào làm sai thì phải vạ. Việc quan không ê a như việc làng nhà chúng mày đâu. Thằng nào là ngũ trưởng, đi theo tao dặn thêm."
Ông lãnh lại đĩnh đạc, từ từ bước vào đám đông tất bật xung quanh. Ông lãnh đến hò hét ra lệnh, bọn nào rõ việc bọn ấy xong, ông lại đến bọn khác. Một lát, ông sang lũy đằng kia, rồi cũng không lần nào trở lại, và chẳng ai nhớ đến cái ông quan quát tháo ấy nữa. Việc đầu tiên hối nhau bắt bếp thổi cơm ăn cái đã, nhưng cả bọn đã đi trắng đêm qua, ông lãnh đã ra chỗ khác rồi. Có người vừa ngồi phịch xuống đã ngả lưng gối lên tay nải ngáy khò khò. Nghĩa cũng bơ phờ buồn ngủ lắm, nhưng Nghĩa nhớ công việc người xuất đội mà ông lãnh vừa bảo. Nghĩa lại xuống chân lũy, bê lên mấy hòn đá bắt làm ông đầu rau, làm cơm ăn cái đã. Mấy người được cử làm ngũ trưởng thấy Nghĩa cặm cụi thế cũng không dám nghỉ, phải xuống vào đỡ một tay. Hai người đổ gạo trong ruột tượng đi vo, rồi ra bờ tre xóm gần đấy, kéo về mấy cành rong với một ôm mo nang. Một người ra ruộng tìm rau. Xóm quanh đây đã chạy hết, Cửa già nào cũng đóng kỹ gọn ghẽ, không còn gì. Nhưng vùng Linh Chiểu sẵn rau cần rau muống linh, giống rau tiến vua có tiếng. Thời vụ đã đến độ sương muối mà rau vẫn mọc từng ống như nghề trên các mảnh ruộng trầm ngoài lũy tre. Thế là được rau cần về muối dưa, lại để dành rau muống buổi mai. Trên mặt lũy, ở góc tay trái, các lũy khác đã lên khói thổi cơm của quân các làng. Cơm xong, lại bắt tay ngay vào những việc ông lãnh binh đã chỉ vẽ. Chia nhau đi nhòm từng lỗ châu mai. Chỗ nào hở, lấy đá chèn thêm cho khít. Còn lại bao nhiêu người đi khiêng đá. Nghĩa xem lại vại nước ăn, mở nắp mo cao ra, thấy có vại còn vơi. Nghĩa sang lũy trái bên ấy có các làng ở Phủ Quảng xuống, mượn được cây vầu về vác nước. Chỉ có Nghĩa biết cây vầu vác nước. Từ khi xuống dưới xuôi, Nghĩa mới trông thấy người quẩy nước. Trên quê mình, ai cũng chỉ vác ống vầu. Nghĩa vào trong làng tìm được cái giếng thơi ngay bên cây khế lúc liều quả vàng mọng. Nước giếng cạn nhưng trong vắt. Cho tới chập tối, Nghĩa và mấy người nữa vác lên được đầy cả vại nước. Cứ đánh nhau cả tháng cũng không lo hết nước uống. Nghĩa lại trèo cây ngắt một ôm khế chín. Vẫn tính con gái thích của chua. Mấy anh trai làng lè lưỡi kêu chua, nhưng rồi cũng nhá rau ráo cả buổi tối. Mọi nhộn nhịp ban ngày đã dần dần biến mất. Cả những người lính gác chân lũy, bậc lũy cũng rút vào thành từ lúc nào rồi. Chiều vắng im, bốn phía cánh đồng sương bát ngát dâng lên. Trời càng tối, lũy càng xôn xao như đêm vào làng đám có phường hát về. Không lũy nào nhìn thấy nhau, người ta đâm nhớ nhà, việc cứ ầm cả lên. Tiếng ồ ồ kể về chống quân. Thế gian ai kẻ ngồi rồi. Cả hàng lũy cười ré. Bỗng tiếng loa rồi tiếng quát. Không biết lính võ sinh hay lính phòng thành ở đâu chõ ra.
Đứa nào bô bô làm loạn thế? Ông đấy. Muốn sống thì câm ngay.
Rồi loa réo văng vẳng.
Bớ ba quân thượng hạ, quan đốc binh ra lệnh. Chúng mày câm mồm khóa khẩu. Đứa nào không tuân thì chém đầu lập nghiêm. Bớ ba quân thượng hạ.
Tiếng loa tỏa các ngả. Thế là người loài lũy im dần. Một lúc lại thì thào. Thì ra trong bóng tối có người vẫn đi lại dưới lũy mà không ai biết. Quân quan đi thám về, tin tức chưa vào đến trong thành mà đã dỉ tai loang ngang các lũy. Có người quay ra hỏi. Quân Tây lên à? Ừ, các thằng bỏ mẹ ấy đã lên đến rau cốc rồi, cả đường sông đường bộ.
Bến rau ngoài Vân ấy à?
Phải. Có người đứng lên nhìn ra sông, phía nào cũng thấy tối đen, chỉ thấy lấp lánh sao. Người ấy chép miệng nói vu vơ.
Ồ, mặc sức thiên hạ.
Dần dần về khuya, những tiếng lào thào đã im, nhưng vẫn có ánh lửa nhấp nhem. Đêm tháng 10 nằm vạ vật ngoài trời, cái rét mỗi lúc một thấm, không làm thế nào được, lại rủ nhau lần xuống ruộng nhổ gốc dạ về đốt sưởi. Tiếng loa của quân phòng thành rội ra.
Bớ ba quân thượng hạ, đứa nào đốt lửa làm hiệu gọi Tây đến, quan ra chém đầu bây giờ.
Thế là chỉ còn tiếng gió trên những lũy tre đằng xa. Nghĩa xếp tay nải gối đầu, rồi nằm xuống, cứ nguyên cả cái áo dài nâu da bò, quần lá tọa, hai chân bê bết bùn từng mảnh. Lúc nãy đã sát mãi vào nhau mà xem chừng đám bùn khô vẫn rơi lả tả chưa hết. Nhưng Nghĩa không tài nào chợp mắt, bây giờ lại không buồn ngủ nữa, hai tay khoanh lên ngực, nhìn lên trời, dù đã đi suốt đêm, lại lủng củng dọn dẹp cả ngày. Mà vẫn thao thức, không phải vì nơi lạ. Bây giờ Nghĩa đã ăn sam nước, lại đương sức, đặt mình đâu ngủ đấy. Nhớ lại mấy năm nay, chỉ có đêm đầu tiên trên quê xuống, qua hàng anh đề cụt, Nghĩa trong mắt suốt cái đêm sắp về làng nha ấy. Bây giờ khác rồi, bây giờ bao nhiêu lo toan đến khiến Nghĩa chưa chợp nổi mắt. Quân Tây đã lên tới bến rau, nó đi thuyền hay đi bộ? Đi bộ hay đi thuyền? Đằng nào chắc là cũng qua làng nha. Không biết làng nước ta thế nào. Đêm biết như cắt, mà những ông sao cứ sáng rợn. Trời này, mai nắng lắm, không biết làng nước dưới kia ra sao. Quân Tây đánh suốt ngày vẫn chưa vào được làng Nha. Bọn mật thám đã biết từ Phủ Hoài suốt tới Phùng Lên Sơn, Lên Hưng Hóa, các làng đều là dân dữ. Lần này lên đánh Sơn Tây, vừa xua quân đi thẳng, vừa phải triệt hạ làng nào ở dọc đường xem ra gai mắt. Không dám dừng lại hẳn, dừng lại nhùng nhằng không biết đến bao giờ, rồi nhỡ các làng cứ hùa nhau nổi lên, mà trong cánh đồng, mỗi khoảnh tre là một làng, một xóm, dẹp đến mấy năm chưa chắc đã tới được Sơn Tây. Lần trước đánh ra chèm, chúng nó đã biết khó khăn ấy rồi. Làng Nha kín bưng trong khoanh tre như con rùa đã chui vào mai rồi, bắn cả buổi sáng, đạn như không xuyên hết các lũy, chỉ nghe rào rào trên vòm tre. Đã mấy lần bọn Tây Trắng lội qua tràn ruộng sâu mấy cấy rau cần xâm xấp nước, áp vào tận chân lũy, kể súng bắn, cũng chỉ nghe đạn nổ lốp bốp trên đám tre gai chẳng chịt rồi im. Một toán theo đầu cánh đồng vào, đường làng vẫn phẳng lặng, không chỗ nào cắm trông. Mấy người lính đạo lò dò men vào tận cổng, giữa gốc gạo xù xì, không trông thấy cổng rong tre khít chặt, ngoài chỗ một lớp trông trà. Chúng nó súng lại, lấy dao chặt một quãng, rồi một người biếu vào các mắt tre trèo lên. Bàn tay đã nắm được cái mắt tre. Giữa lặng lẽ phăng phắc, lập tức một nhát dao bẩy trong bụi tre lách ra, phập một cái. Cả người và bàn tay rời ra, rơi xuống. Bàn tay quẫy đành đạch giữa đường cái như đuôi con mối bị ngắt đứt. Cả bọn súng lại, khiêng ra thằng lính đạo mất bàn tay, không dám vào tận nơi nữa, cứ đứng ngoài xa bắn loạn xạ. Ở trong vẫn im như không, lúc nãy còn đoán trong làng không có người, bây giờ đá tảng ra rồi. Trong những lũy tre lầm lì bí hiểm ấy, có người, có nhiều người ghê gớm đến không biết thế nào nữa. Bọn Tây trên đê thúc thêm lính xuống, một lũ đỡ những cây rơm, những đống rạ ở các ruộng vừa gặt chất vào đốt chân tre. Đến trưa, quanh lũy đen nhẻm một màu tàn rơm, nhưng những hộc tre cháy rồi lại tắt, các bụi tre vẫn nguyên thế. Suốt đêm, quân Tây và bọn lính tập phải dựng lều ngủ ngoài ruộng. Sáng sớm lại hò hét vác đao vác thang xông vào, chặt tre đến đâu, bắc thang chèo, hung tợn quá, có đứa bị nỏ bắn ra, ngã lăn xuống hào. Từ lúc ấy, chúng nó bắn từng chặp rồi mới leo vào. Không biết trong làng có bao nhiêu quân, không nghe tiếng súng, trong làng không có súng, chúng nó lại hò nhau chặt tre từng quãng rồi bắn, rồi bắc thang qua. Trong làng thật cũng chẳng còn mấy nàng người, những tay khỏe nhất, hăng nhất đã ở trong đám quân Liên Sơn. Người già, trẻ con chạy sang bắc từ lâu, cả làng còn lởm chởm vài chục người. Nhưng từ hôm có tin Tây lên, cũng chưa lần nào đứng lại thành bọn. Cả làng tản ra ngày đêm canh giữ quanh các lũy. Các chư bà và chú tiểu ngoài chùa cắt lượt đem cơm và ấm nước ra chạm gác. Các cụ kể, làng ta từ bao nhiêu đời, người già truyền lại cho con cháu. Chưa đám cướp nào lọt nổi qua bờ tre, ba khoanh hào. Lần này ai cũng chỉ nghĩ thế. Bốn phía, tiếng chặt tre, tiếng chửi, tiếng la hét. Chốc lại vang một loạt súng nổ. Một đám khói quãng xóm giữa. Chúng nó hun rơm hay đã lọt vào đốt nhà trong làng. Người trong xóm đổ ra đằng ấy. Bà Xuất ở chùa ra đội thúng cơm còn bốc khói. Bà Xuất hỏi những người đương chạy. Cháy ở đâu thế kia? Chẳng ai dừng lại. Người ta mải xô về đám cháy. Có thể vì bà Xuất mặc cái quần, cái áo sồi nâu, nom như bác lái lợn hay ông khán thủ, chẳng ai buồn nhìn lúc ấy. Bố con Lão Vạn vẫn cái khố đuôi lươn như con đỉa vắt vào đít. Trời rét thế mà áo rách tả tơi hai vai, bên hông đeo chiếc ống bương dài lê thê. Hai bố con cứ chạy tế lên cho ấm, vừa chạy vừa kêu.
Ơi làng nước ơi, thằng Tây đến xóm ngoài rồi.
Bà Xuất đứng chững lại.
Nó vào xóm ngoài rồi à? Đấy, đấy, cả xóm đồng cũng thấy rồi, cháu vừa ở dưới ấy lên đây.
Lão Vạn toan chạy nữa, nhưng lúc trông rõ bà Xuất bèn dừng lại.
Nghe bọn lính đạo bảo nhau tìm đốt nhà Xuất Nghĩa.
Bà Xuất hỏi lại.
Đích thế à? Ngồi trên nóc điếm, nghe rõ mồn một thôi. Nó hò nhau vào đốt nhà Xuất Nghĩa từ lúc đương phá rào. Bà đi đâu bây giờ?
Tao đem cơm ra lũy. Hai bố con lấy mấy nắm mà phòng thân. Bà Xuất hạ thúng thuống, mở đẹp lá chuối. Những nắm cơm bốc khói nóng nghi ngút. Lão Vạn nói.
Bà ra ngoài lũy, bảo anh em liệu mà về giữ xóm, Không thể để nó lồng hồng phá hết làng mình thế à?
Bố con nhà mày đi đâu?
Cháu về giữ xóm đây.
Giữ xóm mà đeo cái ống vầu kia thì làm sao?
Lão Vạn trợn mắt trỏ tay. Mỗi ống lèn mấy con mai gầm chưa mài nanh đấy, bà biết không?
Rồi hối hả, mỗi người một phía. Đúng lão Vạn nói, Tây đã vào được làng, qua lũy tre thủng đằng ấy, khói đốt nhà càng dày đặc. Mắt tre bắt lửa nổ choạng choạc, chẳng khác ống lệnh. Tiếng reo chập chờn trong gió khói, không rõ bên nào hò hét. Nhưng thế là đôi bên đang đánh nhau trong làng rồi. Bà Xuất đưa cơm xong tất tả về nhà, đã thấy Ngát xách mã tấu chạy ra. Ngát nói, mẹ đừng ở trong xóm, nhỡ một cái thì khốn. Mẹ bảo cả nhà chùa, các chư bà chạy ra đồng thôi. Bà Xuất hỏi Ngát, mày đi đâu bây giờ?
Mẹ cứ ra đồng trước đi.
Bà Xuất cũng nói, không có lối chặn đằng sau mà sợ, nó vào đến nơi, tao chạy cũng vừa.
Đừng, mẹ đừng,
tao cũng có cái này chứ. Bà Xuất lôi trong xó cửa ra một ngọn giáo có mũi sắt vẫn đựng trong ấy. Mẹ ở nhà, con lo lắm.
Mặc tao.
Bỗng Ngát nhăn nhở cười. Ờ, mà mẹ mặc quần áo đàn ông, lại cầm cái giáo, nom như bác khán thủ chứ chẳng vừa. Bà Xuất kêu lên. Ấy chết, mày vào lấy quần áo con trai mà mặc, phải cẩn thận thế.
Mau lên, lấy quần áo.
Ngát reo.
Ừ, con mặc quần áo anh Nghĩa, có thế mà không nghĩ ra, anh Nghĩa.
Ngát chạy vào chỗ thừng mắt quần áo trong buồng bên, một chốc. Ngát trở ra, thủng thỉnh trong tấm áo năm thân nâu vỏ già, cái quần chồi tím bổ quân, đầu vấn một mảnh khăn lượt. Ngát giơ thanh mã tấu. Ngát tủm tỉm cười hỏi mẹ.
Mẹ trông con đã giống anh Nghĩa chưa?
Chả đẻ mẹ mày. Rồi bà Xuất không biết tại sao nước mắt cứ rưng rưng. Bà nghĩ thương con gái quá. Bà bước lại bên Ngát thì thào. Làng này có đứa thông lưng với Tây hay sao? Mà lão Vạn nói bọn lính đạo đưa đi tìm đốt nhà Xuất Nghĩa. Mẹ chỉ nói tới Nghĩa, thế mà tự dưng Ngát cảm thấy đương díu dít như mọi khi Nghĩa ở nhà. Ngát không để ý cả việc ghê gớm mẹ vừa nói. Ngát ghé tai mẹ.
Mẹ ạ.
Cái gì hử?
Anh Nghĩa bảo sang riêng này trên ba trại, nhà anh ấy xuống nhà ta, nói với nhà ta.
Xà, cái con rành, bây giờ mà còn trùng trình trong nhà, nó ập đến tận ngõ cũng không biết. Ra đầu xóm kia, thấy ai đã về, bảo nấp cà vào bờ tre, liệu xem nó nhiều ít thế nào mới biết mà đánh được.
Nhưng mẹ có bằng lòng không đã?
Bằng lòng thế nào?
Má Ngát đỏ ửng.
Bằng lòng, bà Xuất cười lại mắng. Còn nỡm, trẻ con vừa vừa chứ. Rồi bà lấy ngón tay vuốt mép chầu hai bên, một tay đẩy lưng Ngát ra phía ngõ. Thấy Ngát vịu mặt, bà Xuất cười.
Được rồi.
Mẹ nhớ đấy, mẹ bảo được rồi.
Ngát thong thả đi ra. Được rồi, mẹ ừ. Ngát thấy ở mình có vẻ như trẻ con. Mình là trẻ con thật. Nỗi vui sướng hớn hở như khi Ngát còn nhỏ. Hàng năm phấp phòng đợi hội tháng 3, cờ bay phấp phới giữa tiếng trống liên hồi. Lúc kiệu thần làng dưới lên tới nơi, tiếng chiêng vang âm u. Đám rước có những cô nhà tơ đứng trước cửa đình, mỗi bên năm cô múa, múa dâng hoa, múa thét nhạc. Những cô nhà tơ ấy quê tận Quế Quyển, đã thành lệ từ đời mẹ đời con, năm nào cũng lên xin đám hội làng. Lúc ấy, trai kiệu khuỳnh tay nâng hai dải khố điều lên hai đầu gối quỳ xòe ra, từ từ gồng vai lên dâng chiếc kiệu bắt cống nguy nga bỏ ngang sân đình. Những cô nhà tơ đi chân đất, áo the thâm vạt bỏ ngoài thắt lưng điều, tay cầm quạt giấy, tay cầm chiếc hoa đơn đỏ, yểu điệu múa quay bốn phía, người cũng dẻo như những ngón tay uốn. Ai về hội còn đợi đến khuya xem các cô múa bỏ bộ, múa bài bông. Bé Ngát đứng sán vào các cô nhà tơ hát cửa đình, cứ nhìn mà mê. Nỗi vui xa xôi thoáng qua, bộn rộn, tíu tít niềm vui trẻ con. Ngát chợt nghĩ, không biết ở ba trại vào đám tháng mấy. Ngát chưa được lên quê anh Nghĩa lần nào, nhưng Ngát thường chỉ nghĩ và hỏi một mình, không dám nói. Ngoài bờ tre, đã đông người đấy rồi. Nhiều người vừa mới đánh nhau ở xóm ngoài chạy về, áo rách xã vai, búi tóc sổ tung, cánh tay buộc lá nhọn nồi cầm máu, máu vẫn lã chã chảy xuống. Thế Lá đương cơn hăng, không biết gì cả, lại chạy vào bờ tre, nấp sau gờ đất, mũi giáo chăm chắm chĩa ra. Bố con Lão Vạn ngồi vắt vẻo trên một cây tre ngả ngang giữa vòm tre kín mít trên đầu, có đường đi qua dưới, không để ý, không ai biết người núp trên ấy. Lão Vạn buông thõng chân, nhồm nhoàm ăn nắm cơm nóng vẫn dắt lưng khố từ lúc nãy. Có người quát, muốn chết hay sao? Xuống ngay! Lão Vạn cười nhăn nhở, buông lửng lơ xuống chiếc ống vầu như trêu ngươi. Tiếng hò hét, tiếng nổ và khói đốt nhà gần lắm, tạt két lẹt, không ai đứng chỗ nào yên. Đường núp lại vùng về nhà, lại hớt hải ra. Nắng rực lên những ngọn tre đầu đường, một lúc im lặng, mọi người trong bờ lũy đã sắp sẵn giáo mác, cánh nỏ, ống tên thuốc, trông ra cuối quãng nắng vàng hẳn đi, có một đám lính Tây mặt đỏ như quả nhót chín. Một bọn lính đạo đen gắm đen gúi, lố nhố chui trong đám khói ra, chúng nó xách súng hùng hục sang. Đến quãng giữa bụi tre, bỗng nhiên có một đàn rắn mai gầm quăng mình trên cây xuống, những con rắn dài bằng cả chiếc đòn gánh, bóng loáng khúc trắng khúc đen. Có con rơi bộp vào chiếc mũ trắng tùm hộp trên đầu thằng Tây, có con ngoằng dưới đất. Cả lũ lính đi trước đi sau trông thấy, nhảy lên, hét lên như điên. Chúng vừa chạy vừa quay lại kêu, kéo theo bọn khác không biết thế nào, càng khiếp đảm hơn. Trông đâu cũng những rắn hổ mang, rắn mai gầm bò ra, cả mấy cơ lính giống lên, bổn tít ra giữa cánh đồng, kinh hoàng chưa bao giờ thấy. Cả làng rắn bò đi tìm cắn chúng nó. Trong làng không còn một bóng giặc, các xóm chạy sang dập tắt những đám cháy dở. Nhiều người vác cành rong cắm trông tẩm nước đái đã chữ sẵn, dấp ngay lại lũy, ngát dắt thanh mã tấu vào thắt lưng, đi khiêng tre chuyển cho đám người đương rào lại làng. Bà xuất ra chùa xem chỗ gạo chữ trong hòm phản dưới nhà hậu. Còn phải đánh nhau, chưa thổi thêm cơm được, chúng nó còn lố nhố ngoài đồng. Những quả đạn từ khẩu đại bác đặt bên góc ruộng lại nã vào bờ lũy. Lát sau, một người chạy vào chùa gọi, bà Xuất ơi, bà Xuất. Ai thế? Cái ngát nó phải đạn rồi. Ngát đã được khiêng vào điếm canh chỗ hôm trước Nghĩa và cả bọn tụ họp ở đấy rồi đi lên sơn. Ngát nằm nhắm mắt lìm lịm, vết đạn chảy máu ướt đẫm cả thắt lưng, vũng xuống mặt đất. Ôi con ơi, con tôi làm sao thế này? Ngát mở mắt quờ quạng nắm tay mẹ. Tiếng đạn bác lại xé ngang trên đầu. Trên lũy phủ xa đêm lạnh ghê người. Nghĩa kéo mền trong tay nải đắp lên ngực. Chiếc tay nải nâu, tháng trước Ngát mới khâu đưa cho Nghĩa, bảo là em khâu cho anh cái tay nải, để nhỡ có đi đánh nhau, lấy cái mà đựng cắt thức. Thằng Tây đi trận, đứa nào cũng có túi rết đeo vai, cả nước uống nó cũng nhét vào đấy được, tiện lắm. Cái tay nải cũng thế. Nghĩa nằm nghiêng, áp má xuống tay nải. Hình như xương càng giá, má Nghĩa càng nóng hổi. Nhớ lại, thật thương hại Ngát. Ngát mê Nghĩa đến lắm lúc cứ như người ngẩn ngơ. Không biết bây giờ ở làng hai mẹ con ra sao. Quân Tây chỉ kéo qua làng hay đã đánh vào làng. Vẩn vơ, nghĩ lại, thấm thoát Nghĩa xuống làng nha đã 5-6 năm rồi. Cái khi bố đưa đi, tưởng không thể đậu được vài ngày. Những nhớ nhà cũng đã đủ chết héo. Thế rồi chẳng bao lâu, trong hoàn cảnh éo le ấy, tình thương của Nghĩa với bà Xuất, với Ngát dần dần thân thiết, thấm thía chẳng khác với bố mẹ, với chị em ruột thịt. Bây giờ, Nghĩa chỉ thấy ba mẹ con Nghĩa quây quần đùm bọc nhau. Bà Xuất thật người khoáng đạt, coi anh em thiên hạ như người trong nhà, chỉ vì nạn nước nhà mà người ta phải khó nhọc. Bà Xuất thường bảo Nghĩa thế. Đức độ của bà đã vun đắp cho Nghĩa lòng yêu thương. Chỉ mấy năm mà đôi khi Nghĩa tưởng mình thật sự là con cái trong nhà. Nghĩa đã ở đây từ thuở lọt lòng. Nghĩ xa, nghĩ gần, Nghĩa lại nhớ hôm mới xuống, hai bố con ngủ ở quán ba cây đề. Cái đêm lạ lùng suốt đời chẳng quên. Ở đấy cũng có lối ra bến cốc. Bây giờ, Tây đã lên quán ba cây đề rồi à. Đây xuống đấy chỉ một thôi đường chứ mấy. Nghĩa bỗng nghĩ đến gái. Nghĩa thương gái như tấm lòng chị thương em. Nhưng mỗi khi nghĩ đến gái, Nghĩa lại ngậm ngùi và bâng khuâng. Nghĩa thương gái hay Nghĩa thương cả anh em gái?
Hay vì nghĩ như thế mà Nghĩa chạy lòng đến thân phận mình rồi ra thế nào? Nghĩ đến cái chết thương tâm của gái, nước mắt Nghĩa chảy xuống. Nghĩa để yên cho nước mắt bò lành lạnh trên má. Trời dần dần rạng, buổi sáng sương cách quãng cũng chưa trông thấy người. Đột nhiên nghe mơ hồ tiếng súng đứt quãng vang lại. Những bóng người trong lũy chạy cung cúc xuống giữa làn sương trắng mờ. Có lẽ lính ta ra thám thính. Các lũy đương im lặng, bỗng có tiếng loa gọi vắt sang bên đông, vắt sang bên tây, ồn ào hẳn lên.
Quan truyền, đội nào cơ nào phải thổi cơm ngay bây giờ. Lúc tan xương thì cấm lửa, bớ ba quân thượng hạ, quan truyền.
Nhưng chẳng đâu màng đến cơm nước nữa. Từ lúc nghe lác đác tiếng súng trước mặt, ai nấy đã tan hẳn cơn ngái ngủ buổi sáng rét buốt. Trong khi có những quân làng nào không biết, đám trai tráng giữ phù sa suốt lũy ngoài này, toàn người các vùng mà quân Tây có qua nổi các làng ấy mới lên đây được. Ai cũng sốt ruột, trôi gối, canh thìa, rồi sơn đồng, xấu giá, tạt bên này, nào kẻ đâm, kẻ cốc. Tiếng súng lác đác xa, một chốc, đùng một phát nổ to rất gần, không biết súng của Tây hay ống lệnh hay thần công trong thành bắn ra.